Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. What the Dormouse Said của nhà báo công nghệ John Markoff là một cuốn lịch sử phi hư cấu, xuất bản năm 2005, về những điều kiện văn hóa đã góp phần tạo nên máy tính cá nhân, thay vì kể câu chuyện quen thuộc chỉ bằng các phát minh, công ty và sản phẩm. Markoff đặt trọng tâm vào mối liên hệ giữa giới nghiên cứu máy tính sau Thế chiến thứ hai với văn hóa phản kháng Mỹ trong thập niên 1960. Cuốn sách đi từ ý tưởng Memex của Vannevar Bush qua các cộng đồng nghiên cứu và thử nghiệm ở vùng Stanford đến Douglas Engelbart, Xerox PARC, Homebrew Computer Club, Apple và giai đoạn máy tính đi vào thị trường đại chúng. Luận điểm chính là máy tính cá nhân không đơn thuần là phiên bản nhỏ hơn của máy tính lớn. Nó từng được hình dung như một công cụ giúp cá nhân mở rộng tư duy, chia sẻ thông tin và giảm sự phụ thuộc vào các thiết chế tập trung. Qua đó, Markoff khảo sát cả lý tưởng giải phóng lẫn quá trình những lý tưởng ấy va chạm với thương mại hóa. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, từ ý tưởng Memex đến giấc mơ máy tính phục vụ trí tuệ cá nhân. Markoff mở đầu bằng Vannevar Bush và bài viết As We May Think năm 1945, nơi Bush hình dung Memex, một thiết bị giúp con người lưu trữ và liên kết tri thức theo cách gần với quá trình tư duy. Memex không phải một chiếc máy tính cá nhân theo nghĩa hiện đại, nhưng nó quan trọng vì chuyển trọng tâm từ năng lực tính toán thuần túy sang khả năng hỗ trợ trí nhớ, tìm kiếm và liên tưởng của con người. Đây là một nền tảng tư tưởng cho cách nhiều nhà tiên phong sau này nhìn máy tính. Trong bối cảnh máy tính thời kỳ đầu, chủ yếu phục vụ quân sự, chính phủ và các tổ chức lớn, viễn kiến đó đặt ra một câu hỏi khác, máy móc có thể trở thành công cụ trực tiếp của từng cá nhân hay không? Cuốn sách theo dõi cách câu hỏi này được phát triển trong các phòng thí nghiệm, đại học và cộng đồng kỹ thuật ở California. Vì thế, lịch sử trong sách không chỉ là chuỗi cải tiến phần cứng, nó là lịch sử của sự thay đổi mục đích sử dụng từ xử lý dữ liệu tập trung sang tăng cường năng lực nhận thức và giao tiếp của người dùng. Markoff cho thấy, máy tính cá nhân được định hình từ rất sớm bởi những hình dung về tri thức, quyền tiếp cận và tính chủ động của cá nhân. Thứ hai, Douglas Engelbart và quan niệm máy tính là công cụ tăng cường con người. Douglas Engelbart là một nhân vật trung tâm trong lập luận của Markoff, bởi ông đại diện rõ ràng cho quan điểm rằng máy tính nên giúp con người giải quyết những vấn đề phức tạp hơn. Engelbart không xem máy tính chỉ là thiết bị tự động hóa công việc có sẵn. Ông theo đuổi ý tưởng tăng cường trí tuệ con người thông qua sự kết hợp giữa máy móc, giao diện, tài liệu liên kết và làm việc nhóm. Những đóng góp gắn với nhóm của ông như chuột máy tính, cách tương tác trực tiếp với màn hình và các hình thức cộng tác qua mạng về sau trở thành những thành phần quen thuộc của điện toán cá nhân. Tuy nhiên, Markoff chú ý nhiều hơn đến hệ tư tưởng đứng sau các thành tựu ấy. Engelbart tin rằng các vấn đề xã hội ngày càng phức tạp nên cần những hệ thống giúp con người tổ chức thông tin và phối hợp tốt hơn. Cách nhìn này nối khoa học kỹ thuật với trách nhiệm xã hội thay vì tách chúng thành hai lĩnh vực độc lập. Sách cũng cho thấy một nghịch lý, những ý tưởng có ảnh hưởng lớn không phải lúc nào cũng dễ biến thành sản phẩm thương mại thành công ngay lập tức. Giá trị của Engelbart nằm ở việc ông mở rộng định nghĩa về điều máy tính có thể làm cho con người trước khi thị trường đại chúng sẵn sàng tiếp nhận định nghĩa đó. Thứ ba, văn hóa phản kháng thập niên 1960 như môi trường cho các ý tưởng về tự do thông tin. Điểm khác biệt nổi bật nhất của What the Dormouse Said là Markoff đặt sự hình thành máy tính cá nhân trong bối cảnh văn hóa phản kháng tại vùng vịnh San Francisco. Ông liên hệ các cộng đồng kỹ sư, sinh viên, người hoạt động xã hội, người làm xuất bản độc lập và những người thử nghiệm lối sống mới với sự lan truyền của các ý tưởng về chia sẻ, phi tập trung và tự do tiếp cận tri thức. Những địa điểm như Kepler's Books ở Menlo Park được trình bày như không gian gặp gỡ, nơi các dòng tư tưởng chính trị, văn hóa và kỹ thuật có thể giao cắt. Cuốn sách không cho rằng mọi đổi mới công nghệ đều là sản phẩm trực tiếp của việc dùng chất gây ảo giác hay của phong trào hippie. Lập luận thuyết phục hơn của nó nằm ở môi trường tinh thần rộng hơn, trong đó nhiều người nghi ngờ quyền lực tập trung và tìm kiếm công cụ để cá nhân tự định nghĩa cách học, làm việc và giao tiếp. Các ấn phẩm như Whole Earth Catalog cùng tinh thần tự làm và trao đổi kiến thức giúp phổ biến một hình ảnh mới về công nghệ. Máy tính trong hình ảnh ấy không nhất thiết thuộc về chuyên gia hay tập đoàn. Nó có thể là vật dụng để người thường thử nghiệm, sửa đổi và kết nối với nhau. Chính mối nối văn hóa này khiến cuốn sách khác với lịch sử doanh nghiệp thông thường. Thứ tư, từ phòng thí nghiệm Xerox PARC đến Homebrew Computer Club và sự phổ biến hóa máy tính, Markoff lần theo con đường mà các ý tưởng về tương tác cá nhân với máy tính rời phòng thí nghiệm để đi vào cộng đồng người đam mê và sau đó thành sản phẩm. Xerox PARC giữ vai trò quan trọng trong quá trình này, vì nơi đây phát triển nhiều yếu tố của môi trường máy tính hiện đại, gồm giao diện đồ họa, thiết bị trỏ và mô hình làm việc với máy tính trên màn hình. Nhưng phát minh kỹ thuật, tự nó chưa bảo đảm công nghệ, sẽ đến với số đông. Cần có những cộng đồng biết nhìn chúng như công cụ có thể sở hữu và cải biến. Homebrew Computer Club là biểu tượng cho giai đoạn đó. Đây là nơi những người có sở thích kỹ thuật trao đổi kiến thức, linh kiện và phần mềm, đồng thời nuôi dưỡng niềm tin rằng máy tính có thể thuộc về từng người dùng. Trong bối cảnh này, các công ty như Apple xuất hiện không chỉ từ tài năng kinh doanh hay kỹ thuật, mà còn từ một hệ sinh thái coi việc tự tay xây dựng và chia sẻ là điều bình thường. Dù vậy, sách không biến quá trình này thành câu chuyện tiến bộ đơn giản. Khi máy tính cá nhân trở thành hàng hóa, các lý tưởng cởi mở phải cùng tồn tại với bản quyền, cạnh tranh và chiến lược kiểm soát nền tảng. Sự phổ biến hóa vì vậy vừa mở rộng quyền tiếp cận, vừa thay đổi bản chất của phong trào ban đầu. Cuối cùng, mâu thuẫn giữa lý tưởng giải phóng cá nhân và sự thương mại hóa của thung lũng Silicon. Một chiều sâu đáng chú ý của cuốn sách là sự đối lập giữa khát vọng ban đầu về máy tính như phương tiện giải phóng và thực tế của ngành công nghiệp sau này. Markov mô tả những tranh luận sớm về việc phần mềm, tri thức kỹ thuật và năng lực tính toán nên được chia sẻ rộng rãi hay được tổ chức như tài sản thương mại. Mâu thuẫn này không chỉ là vấn đề đạo đức trừu tượng. Nó quyết định ai có thể tiếp cận công nghệ, ai được phép sửa đổi nó và ai kiểm soát các tiêu chuẩn kỹ thuật. Khi Apple, Microsoft và các doanh nghiệp lớn góp phần đưa máy tính đến hàng triệu người, họ cũng đưa vào đó các mô hình kinh doanh, hệ sinh thái sở hữu và quyền lực tập trung mới. Cuốn sách nhìn nhận sự chuyển đổi này với thái độ phức tạp, thương mại hóa tạo ra quy mô, độ ổn định và tính dễ sử dụng mà các cộng đồng tự phát khó đạt được. Nhưng nó cũng có thể làm suy yếu ý tưởng rằng người dùng là người đồng sáng tạo, thay vì chỉ là khách hàng. Nhận thức về tốc độ đổi mới thường được gắn với Moore's Law, càng thúc đẩy văn hóa luôn phải thay thế cái cũ bằng cái mới. Bởi vậy, sách giúp người đọc xem lại một câu hỏi còn nguyên giá trị, công nghệ phổ biến. Có thật sự trao thêm quyền cho cá nhân hay chỉ chuyển quyền kiểm soát sang những trung tâm khác? Kết luận, What the Dormouse Said phù hợp nhất với người muốn hiểu lịch sử máy tính cá nhân vượt ra ngoài danh sách phát minh, ngày ra mắt sản phẩm và chân dung các nhà sáng lập. Người học công nghệ, lịch sử truyền thông, nghiên cứu văn hóa, thiết kế tương tác và lịch sử thung lũng Silicon đều có thể nhận được lợi ích rõ rệt từ cách Markov nối các phòng thí nghiệm với đời sống xã hội. Cuốn sách cũng hữu ích cho người làm sản phẩm hôm nay vì nó nhắc rằng mọi lựa chọn về giao diện, quyền truy cập, khả năng sửa đổi hay mô hình nền tảng đều phản ánh một quan niệm về quyền lực của người dùng. Điểm nổi bật của tác phẩm là nó không xem văn hóa phản kháng như phông nền đầy màu sắc cho các huyền thoại công nghệ. Markov dùng nó để giải thích vì sao máy tính từng được tưởng tượng như công cụ mở rộng trí tuệ, truyền thông ngang hàng và tự do thông tin so với các sách lịch sử tập trung vào doanh nghiệp, cuộc cạnh tranh thị trường hoặc chi tiết kỹ thuật. Cuốn này chú ý hơn đến các mạng lưới ý tưởng đã làm cho máy tính trở nên cá nhân về mặt văn hóa. Dù người đọc có thể thấy số lượng nhân vật và mối liên hệ dày đặc, chính sự phức tạp ấy phản ánh thực tế rằng đổi mới không do một cá nhân hay một công ty tạo ra. Đây là một khảo sát giàu góc nhìn về cả lời hứa lẫn giới hạn của cuộc cách mạng máy tính cá nhân. Nếu bạn muốn ủng hộ John Markov, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!